lúc nghe pháp mà vẫn niệm Phật trong tâm được là giỏi đấy. À, ví dụ như thầy lên đây giảng cho các Phật tử, thầy chỉ có giảng thôi chứ không niệm Phật được nữa. Vì sao? Vì cái IQ của thầy nó kém, cho nên nó thầy lên giảng chỉ có việc giảng thôi, mà có lắm khi còn gì còn chưa xong. Nay Phật tử vừa nghe giảng vừa niệm Phật được trong tâm, phải nói là gì, A Di Đà Phật, giỏi đấy. Tôi xin tán thán công đức, nếu vừa nghe giảng vừa niệm Phật trong tâm được thì tốt quá gì nữa. Có được không? Làm được không? À, xin thưa các quý vị, nếu mà bảo vừa nghe pháp mà nghe pháp một cách gì, một cách nhất tâm ấy, mà là còn niệm Phật trong tâm được, thì cái tôi nghĩ rằng cái này chắc khó đây. Nó chả khác gì là gì? Vừa ăn đồ mặn là vừa ăn đồ ngọt vào cùng một miếng ăn. Xúc một thìa đường cho vào miệng, lại xúc một thìa gì? Thìa muối cho vào miệng. Hơi khó đấy, hơi khó nhằn tí. Tôi nghĩ là khó nhằn đấy các quý vị. Nếu các quý vị mà niệm Phật thì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ mãi A Di Đà Phật như thế thì làm sao mà nghe thầy giảng được? Có gọi là nghe hời hợt bên ngoài thôi chứ. Nó hời hợt bên ngoài thôi, giống như cưỡi ngựa xem hoa thôi. Làm sao mà hiểu được những cái ý nghĩa, những cái gì, chỗ thâm thúy, cái chỗ tinh túy, cái chỗ cốt tủy của bài giảng ấy. Trong những bài giảng thầy giảng cả tiếng, hai tiếng, thậm chí ba tiếng đồng hồ như vậy, nhưng có những đoạn nó là cái chỗ cốt tủy, cái chỗ thâm thúy, cái chỗ tinh túy của cả cái bài giảng ấy. Thậm chí là cả cái bộ kinh đó chỉ được đúc kết vào gì? Chỉ trong một cái đoạn bài giảng nó rất ngắn thôi, có chỉ một vài giây, thậm chí một vài phút mà thôi. Đấy. Cho nên á, nếu chúng ta thì mà không nghe pháp nhưng mà không thì chú tâm thì cũng chỉ là gì? Cưỡi ngựa xem hoa, gãi ngứa ngoài giày mà thôi. Các quý vị hiểu thế nào là cưỡi ngựa xem hoa không? Hiểu thế nào là gãi ngứa ngoài giày không? Cái chân chúng ta bị ngứa, chúng ta gãi bên ngoài giày nữa. Cứ thế là cạo sật sật ở bên ngoài giày, nhưng nó có khỏi ngứa không? Hết ngứa không? Không được. Nay chúng ta muốn gì? Muốn minh liễu giáo pháp, hiểu rõ bộ kinh ấy Phật nói cái gì, thầy giảng cái gì, thì chúng ta phải chú tâm vào. Thậm chí nghe một lần chưa hiểu thì hai lần, hai lần chưa hiểu thì ba lần, đến hòa thượng Tịnh Không nói thì nghe một lần, đọc một lần chưa hiểu thì đọc đến 100 lần, tự nhiên trí tuệ sẽ được khai mở, cái sự hiểu biết của chúng ta sẽ tự nhiên mà gì, mà được đả thông thấu suốt vậy đó. Cho nên bảo là đấy, vừa nghe thầy giảng và vừa niệm Phật trong tâm, mà bảo thầy mới bảo là thì lúc đầu thầy bảo là giỏi đấy, tán thán, nhưng mà xin thưa các quý vị khó lắm. Nó chẳng khác nào là cho một thìa muối vào miệng nhai chung với một thìa đường, vừa mặn nó vừa ngọt, hai cái nó đá nhau. Cái lúc niệm Phật chỉ cái nhất tâm mà niệm Phật, lúc nghe giảng thì cái nhất tâm mà nghe giảng pháp tức là Phật, Phật cũng tức là pháp. Nhưng chúng ta thấy chúng ta đang cần cái gì, đang khát nước mà chúng ta đi ăn gì, ăn lương khô nào, các vị nghĩ xem, cũng là ăn, cũng là cho vào miệng, cũng là nhai, cũng là nuốt, nhưng mà đang khát nước thì chúng ta cần phải uống gì? Uống nước, giống như thầy thế này kiểu này này đó. Chưa, đã khát đúng không? Nhưng cần phải ăn, nếu cần ăn là gì? Đói thì phải lấy thức ăn để mà ăn. Đói mà gì uống nước, uống nhiều nước vào thì nó no ống bụng lên, nhưng nó có hết đói không? Nó nghe chừng như hết đói thôi, chứ người mệt chúng ta thì vẫn cứ mệt lả, vẫn cứ lả đi. Đó, cho nên thầy lấy một cái ví dụ như thế để tạm ví dụ. Nghe pháp giống như gì? Như uống nước ấy. Còn niệm Phật đó, giống như gì? Ăn cơm, ăn thức ăn đó. Thì chúng ta lúc nào cần ăn thì ăn, lúc nào cần uống thì uống. Hoặc lúc nào ăn uống đồng thời thì ăn uống đồng thời nó khác, đúng không? Ví dụ như thầy lên giảng mà chúng ta nghe đoạn đó chúng ta không hiểu cái gì, chúng ta buồn ngủ quá đi thôi, nghe mà không hiểu cái gì, không hiểu thầy nói cái gì, hoặc là cái bài pháp hôm đó thì mình không thích, mình không hợp. Ví dụ chúng ta thì chuyên tu về tịnh độ, thì hôm đó bài pháp hôm đó thầy lại nói về gì, lại nói về công tác làm từ thiện, hay là công tác hay là việc gì tu hành về thiền tông, hay là bài kể những câu chuyện về thiền tông chẳng hạn, vân vân. Thì chúng ta thấy gì không hợp duyên của mình, cho nên cứ buồn ngủ. Thì lúc đó có thể là gì, ngồi trong hội trường này nhưng mà cầm tràng niệm gì, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Có nghĩa đấy, có nghĩa là gì, vừa ăn vừa uống, ăn uống đồng thời ở trong một cái trường hợp gì đặc biệt nào đó thôi, lại kiểu thế. Có hiểu được không? Không hiểu được thì là lạy các cụ A Di Đà Phật, không hiểu được lạy các cụ thì chúng ta nghỉ thôi. Rồi một cái Phật tử nó hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy từ bi hoan hỷ, trả lời giúp con câu hỏi, và con xin thầy gia hộ cho gia đình nhà con được bình an ạ. Năm ngoái ngày 9 tháng 3 năm 2021 bố chồng con mất, đến năm nay ngày 27 tháng 3 năm 2022 chồng con mất ạ. Và có một quý thầy nói là chồng con mất xong thì sẽ đến lượt con. Quý thầy nào mới nói cái lời độc ác như thế? Khổ thân. Cái lúc người ta đã sợ rồi thì lại còn đi thì khủng bố tinh thần người ta nữa. Không biết quý thầy này là Phật tử hay là tại gia hay là ông thầy cúng. Nếu mà ông thầy cúng thì chúng ta không trách họ làm gì. Vì họ thì không hiểu biết gì về nhân quả Phật Pháp cả. Nhưng còn nếu mà là thầy chùa, là người xuất gia đi tu á, mà bảo Phật tử như thế thì bố chồng mất rồi, chồng họ mất rồi, còn một mình họ nữa bảo họ mất nốt thì thế thì khủng bố tinh thần, họ không chết thì họ cũng chết. Chết vì gì? Lo, chết vì sợ, chết vì gì? Đau tim, chết vì mất ăn, mất ngủ mà gì mà chết. Ai nói thì họ không tin, theo thầy chùa mà nói thì họ tin lắm. Mà tin để làm cho gì? Họ tốt lên đó thì đấy mới đúng là gì? Lời nói của người đệ tử Phật. Tin là cho họ đau khổ, lo lắng và sợ sệt rồi thì ăn không ngon, ngủ không yên vào gì, lâm bệnh, sinh bệnh mà chết á. Thì cái lỗi đây là lỗi của gì? Của thầy chùa, đến là 99% vậy. Còn cái lỗi của gì? Của người này chỉ có 1-10% thôi. Cho nên nó qua đây gì? Thầy xin nói luôn là Phật tử này cứ yên tâm, không phải lo. Cứ về nhất tâm tụng kinh Địa Tạng để mà hồi hướng công đức cho bố chồng và cho chồng sớm được siêu thoát đi. Đặc biệt là đến pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm Thu Lan Báo Hiếu tháng 7 tới đây, dự kiến chuẩn là ngày mùng 8, mùng 9, mùng 10 âm lịch tháng 7 tới đây. Thì lên sớm để làm cái bài vị, làm sớ cầu siêu cho các cụ và làm bài vị cho vong linh của bố chồng và vong linh của chồng trong 3 ngày pháp hội ấy, để cầu siêu, hồi hướng cầu siêu cho nương và lực của chư tăng và của các Phật tử để cùng nhau hồi hướng siêu độ cho vong linh sớm được siêu sinh về cảnh giới lành, thiên giới, thiện giới, thậm chí là cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, vân vân. Tùy duyên, tùy nguyện của vong linh cũng như là công đức của họ được đến đâu. Còn cái trường hợp Phật tử này thì thầy khuyên là cứ yên tâm, không phải lo lắng. Sau ngày hôm nay nó ở lại tu tiếp được 2 ngày thì ở, mà không ở thì sau ngày hôm nay cứ thỉnh quyển kinh Địa Tạng hoặc quyển kinh Phổ Môn về mà đọc tụng ở nhà hàng ngày cho đến hết 100 ngày của chồng vừa mới mất kia. Hoặc là gì, qua 100 ngày rồi thì cứ thế tụng cho gì, cho đến hết tháng 7 âm lịch tới đây, hết mùa Vu Lan Báo Hiếu tới đây, hết cái tháng 7 Vu Lan Báo Hiếu tới. Cứ thế mà tụng đi, không phải lo. Xong rồi tới đây rằm tháng 7 làm cho một cái lá sớ cầu an, cầu đảo mệnh cho vị này nữa, thế là yên tâm. Cái thế mà sống có con thì yên tâm mà sống, mà lo mà làm ăn mà nuôi con. Thầy cũng đem công đức tu tập của thầy và của đại chúng được để hồi hướng cho Phật tử này, không phải lo đâu nhá, cứ yên tâm, không chết đâu mà lo. Mà chưa chết đâu mà lo, rồi không chết thì không được. Có chết thì cũng phải 3-4-50 năm nữa nhé, yên tâm mà sống. Khổ thân, lò sốt vó ra khi mà nghe thế thì ai mà chẳng sợ. Thôi được rồi. Câu hỏi cũng còn viết một tí nữa, nhưng mà thầy trả lời thế thôi, để yên tâm không phải suy nghĩ. Phật tử nữa hỏi: con kính bạch thầy ạ, chúng con ở Tuyên Quang đã về tu theo thầy và các sư ông sư cô được 7 năm rồi. Chúng con rất bối rối, có một người làm trai chủ ở chùa thầy hiện nay cứ lôi kéo Phật tử chúng con đi theo cô ấy là tu cao, nhanh thành Phật, nghe pháp phải nghe hòa thượng, chứ tu ở Khai Nguyên thì cô ấy tu ngang bằng đại đức rồi, chậm lắm không thành Phật được. Các bà già rồi tu như vậy là chậm lắm, đi theo cô ấy thì mới nhanh thành Phật. Thành cho chúng con, thầy cho chúng con biết chúng con phải làm như thế nào mới đúng ạ. A Di Đà Phật. Theo thầy 7 năm rồi mà còn hỏi câu hỏi này, chúng ta nghĩ có thừa không? Có thừa không?
Thừa.
Theo thầy 7 năm mà còn hỏi câu hỏi này đúng là thừa còn gì nữa. Thế bây giờ theo thầy 7 năm và nghe pháp của thầy, tu theo thầy 7 năm nay mà không học được cái gì từ thầy hay sao? Vẫn bị người khác người ta lừa mình hay sao? Thầy nói không phải là một trai chủ mà thậm chí là một sư ở trong chùa Khai Nguyên này mà nói với chúng ta như thế thì cũng là sai. Chứ đừng nói là gì? Đừng nói là một Phật tử ở trong ban trai chủ. Để tới đây tôi xem ban trai chủ Phật tử nào như thế. Không, cái này đưa câu hỏi như này thầy cũng phải điều tra. Thầy cũng phải công bằng chứ, mà nghe nói như này thầy liền xử lý cái vị Phật tử kia trong trai chủ kia cũng chưa được. Thầy điều tra, nếu mà gói gọn trong trai chủ này để cho thầy biết, xem vị trai chủ này, để tới đây ngay pháp hội tới đây điều tra xem trong ban trai chủ có vị nào ở trong đạo tràng này, thậm chí Phật tử này có để xuống phòng thông tin cung cấp ngay cho sư cô phụ trách ở phòng thông tin hay là ở phòng chi khách cái thông tin về cái vị trai chủ mà khuyên các Phật tử và tu theo thầy Khai Nguyên, theo thầy mình như thế là chậm được giải thoát và không được giải thoát, tu theo cô ấy, tu theo hòa thượng mới được giải thoát và nhanh giải thoát vân vân. Trường hợp này là lại đi sai đường mất rồi, khổ thân. Và tu bằng thầy hay là tu hơn thầy rồi quý thôi. Các Phật tử mà tu bằng thầy hoặc tu hơn thầy thì càng quý. Thầy mong cho các Phật tử tu bằng thầy hoặc tu hơn thầy càng nhiều người càng tốt. Nhưng mà nó phải đi theo con đường chân chính Phật pháp. Miệng nói là bằng thầy hoặc hơn thầy, nhưng mà cái tâm bất định, cái tâm ảo tưởng, cái tâm vọng động, cho giả thà là chân, cho tà là chính, là nguy hiểm vô cùng. Trường hợp này thì thầy nghĩ là dễ bị tẩu hỏa nhập ma lắm. Nguy hiểm. Cho nên các Phật tử tu 7 năm rồi mà thấy người ta sai đường lạc lối một cái là mình phải lách ngay, tức phải tránh ngay. Mặc dù người đó là gì, thậm chí người ta vẫn thỉnh thoảng hay về đây để tu. Nhưng mà cái này đáng nhẽ là trong đạo tràng các Phật tử chúng ta phải bạch với sư phụ ngay chứ. Chúng ta nhớ nha, trong tổ, trong đạo tràng chúng ta mà có những thành phần nào, những trường hợp nào mà tu một thời gian rồi xong tách chúng ra tu theo pháp này pháp nọ hoặc pháp kia, hoặc rằng vẫn tu ở trong đạo tràng nhưng nhầm đường lạc lối, cái kiểu như thế này nói là mình chứng được thần thông, mình tu như thế này mới đúng pháp, mình tu như thế này thì nhanh hơn sư phụ, hay tu như thế này mới đúng, vân vân, như cái kiểu trường hợp như thế này thì báo lại cho sư phụ biết ngay để xem sư phụ còn cứu được người đó thì cứu, mà không cứu được thì thôi loại ra khỏi đạo tràng, để họ không lợi dụng gì danh nghĩa của đạo tràng chúng ta để thu hút Phật tử, để lôi kéo mọi người nữa. Cho nên cái này là trưởng phó đạo tràng là phải có trách nhiệm đấy, như thế thầy cho thì bầu lên trưởng phó đạo tràng, không chỉ là gì thỉnh thoảng là đi chùa để gọi nhau đi, mà phải có trách nhiệm để gì, để xem trong đạo tràng mình có ai tu mà lầm đường lạc lối, hoặc mình nghi lầm đường lạc lối thì phải gì báo cáo với sư phụ ngay. Để sư phụ mình đưa ra cái phương án giải quyết. Nếu còn thấy độ được thì độ cho họ, nếu còn thấy đưa họ về được con đường chính đạo thì giúp cho họ về con đường chính đạo. Nếu cảm thấy không độ được nữa, khuyên họ một lần, hai lần, ba lần, khuyên can gián họ không thay đổi, họ vẫn như thế, thì mình sẽ cho họ đạo tràng và gì? Trục xuất ra khỏi đạo tràng. Đệ tử xuất gia của thầy trong chùa cũng thế mà. Đi sai đường lạc lối mà gì khuyên ba lần mà không nghe, không theo, thì cũng bị gì? Xuất chúng cơ mà. Không để cho họ lợi dụng nữa. Và các đạo tràng chúng ta cũng thế thôi. Bởi vì các vị đã sinh hoạt đạo tràng, cho thành lập đạo tràng, thầy phải chịu trách nhiệm với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, từ trung ương cho đến địa phương. Ví dụ như hôm rồi mấy thầy hỏi thầy, mấy thầy ở mấy tỉnh ấy, đi đại hội ấy, gặp thầy ngồi hỏi cái đạo tràng A, đạo tràng B đấy có phải của thầy không, đưa ra một loạt mấy tên đạo tràng, bảo tịnh độ đạo tràng rồi các thứ rồi đó. Tôi bảo không, không phải, mấy đạo tràng đó không phải là của, thuộc về đạo tràng Tịnh Độ Hội Việt Nam của chúng ta. Đạo tràng chúng ta đều lấy chung gì, tên là đạo tràng Tịnh Độ Hội Việt Nam, nhưng mà ví dụ như đạo tràng Quan Âm ở Hòa Bình chẳng hạn, thuộc gì, đạo tràng Tịnh Độ Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên, hoặc đạo tràng Phổ Hiền ở Hà Nội chẳng hạn, đạo tràng Pháp Hoa, đạo tràng gì, đạo tràng Địa Tạng ở Hưng Yên chẳng hạn. Nhưng vì các đạo tràng ấy thuộc đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam, và có tổ trưởng, tổ phó, có người gì dẫn dắt và duy trì đạo tràng. Khi mà chúng ta gì hoạt động đúng tôn chỉ mục đích của đạo tràng, của thầy dạy, mà có vấn đề gì đó với giáo hội, thì thầy là người gì phải đứng ra để bảo lãnh cho các quý vị, để bạch với các quý hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, các quý đại đức tăng ni ở trong Phật giáo, trong tỉnh ấy, trong huyện ấy và trong khu vực ấy, là các vị đó là gì, là sinh hoạt đúng ở nhà con, theo đúng cái tôn chỉ mục đích gì của chúng con dẫn dắt. Đấy, vừa qua cũng có một số quý thầy hỏi thầy là cái đạo tràng A, đạo tràng B đó có phải không, nhưng đại đa số đều không phải, mà cứ nghĩ là tịnh độ đạo tràng, hay là đạo tràng tịnh độ, hay là đạo tràng niệm Phật vân vân gì đó, họ nghĩ là nhà mình, nhưng không phải đó. Trường hợp này thầy sẽ điều tra thêm, sẽ đưa ra cái quyết định cụ thể. Đề nghị các Phật tử trong đạo tràng này tí nữa lúc nghỉ để lao xuống phòng thông tin hay xuống phòng chi khách, rồi nói lại, cung cấp lại thông tin chuẩn cho phòng thông tin hay là ban chi khách của chùa, để các vị báo cáo lại thầy ra cái hướng xử lý tiếp theo. Phật tử nó hỏi: A Di Đà Phật, đệ tử con là Diệu Âm Chí Long, quê ở Vĩnh Phúc. Con có câu hỏi mong thầy giải đáp giúp con. Ở quê con có rất nhiều người đang theo một thầy tên là Minh Sư Ruma. Thầy ý tự xưng là Phật sống. Ôi chết được, hỏng rồi. Chỉ cần nghe đến đây là biết là gì, là lại là gì, một ông thầy tà rồi, kể cả là thầy sư. Nhưng mà sư như thế cũng là gì, sư tà. Nếu là đó là sư thì sư cũng là gì, sư bị đang gì, bị tẩu hỏa nhập ma, bị gì, bị ma quỷ nó nhập. Làm gì có vị nào dám xưng là Phật sống đâu. Chúng ta biết Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng không dám xưng ngài là Phật sống, mà đây là do gì, do các tín đồ, các Phật tử gì tôn kính ngài cho nên đó tôn xưng ngài là Phật sống mà thôi. Nhưng ngài cũng chưa bao giờ nhận ngài là Phật sống cả. Chúng ta nhớ cái điều đó. Mọi người gọi gì, ngài là hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài chính là Quán Thế Âm Bồ Tát hóa thân, nhưng ngài cũng chưa bao giờ nhận ngài là gì, là hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cả. Mà ngài chỉ nói là mình là một phàm phu tăng đích thực, phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, cho nên sinh ra gặp thời mạt pháp, cho nên không được ở trong quốc gia đất nước để phụng sự quốc gia dân tộc đất nước, mà phải sống lưu vong ở Ấn Độ để hoằng pháp giáo hóa độ sinh. Chúng ta thấy một bậc chân tu được cả thế giới kính trọng như vậy, mà ngài nói là ngài đích thực là một phàm phu tăng phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn. Còn cái trường hợp này á, Phật tử nói gì, nói là Phật sống, xưng là gì, tự ý xưng là Phật sống, thì chúng ta biết ngay là trường hợp này gì, bị ma quỷ ám nhập rồi, thôi đừng có đi theo nữa. Cái trường hợp này khuyên các Phật tử gì, không phải bận tâm làm gì, cũng chớ bao giờ phải suy nghĩ, phải tìm tòi, đọc thấy cái vị nào mà tự xưng mình là Phật, là Bồ Tát, thế là biết ngay rồi, trường hợp đó là gì, là tà rồi, là ma rồi, là quỷ rồi, là bọn gì yêu nghiệt chi sư phá hoại tam bảo rồi, thôi bỏ nó đi ngay.